là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 9 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Sau hoàn lưu của cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh, nhiều địa phương bị ngập sâu. Trước tình hình đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi thị sát và chỉ đạo biện pháp ứng phó với mưa lũ và sạt lở đất. Giá cả các mặt hàng đang leo thang, người dân lo lắng. Phần cuối là những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Trước tình hình mưa lũ ảnh hưởng nặng nề tới người dân, trưa nay đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tại các điểm ngập sâu trong thành phố Yên Bái. Nhóm phóng viên thời sự đi theo đoàn phản ánh. Đến trưa nay mùng 9 tháng 9, mực nước sông Hồng đã vượt báo động 3 gần 2 mét, dự báo còn tiếp tục dâng cao. Tuyến đường Yên Bái Khe Sang đoạn qua phường Nguyễn Phúc bị ngập. Khu vực phường Nam Cường, tuyến đường nối từ Lê Hồng Phong vào đường Trần Bình Trọng vào sân bay Yên Bái cũng đang ngập sâu. Nhiều hộ dân ở khu vực phường Nam Cường và phường Nguyễn Thái Học hiện đang bị cô lập. Trước tình hình trên, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị lãnh đạo thành phố Yên Bái phối hợp với các sở ban ngành, các lực lượng hỗ trợ người dân về lương thực, nước uống kịp thời, huy động tối đa các phương tiện để di dời khi có yêu cầu. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu
có phương án như là để trước hết là an toàn mọi người. An toàn mọi người. Thế còn lại thôi thì đương nhiên là nó cũng là thiệt hại rồi. Nhưng mà quan trọng nhất là đấy, cái trường hợp nào mà nói với cái đội đây nói là có mười mấy cái tàu tất cả đấy. Những cái trường hợp bây giờ phải đi cấp cứu, đoạn này đi viện với các thứ là phải anh em phải tập trung ưu tiên. Đấy, cái thứ hai là đấy, nói đúng mức là lương khô cái cần thiết thì cũng phải lấy thêm để hỗ trợ vì tôm lương khô để cho những người không có điều kiện vào được.
Theo báo cáo nhanh của thành phố Yên Bái, đến nay đã có khoảng 3.500 hộ bị ảnh hưởng phải di rời, nơi ngập sâu nhất tới 4 mét. Từ đêm qua đến trưa nay, thành phố cũng đã huy động các lực lượng ứng cứu, hỗ trợ người dân di rời, người và tài sản. Tuy nhiên, tại phường Hồng Hà, do nước ngập sâu, có điểm sâu tới gần 2 mét, nên việc cứu hộ cũng đang gặp khó khăn. Ông Nguyễn Ngọc Trúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi cũng đã triển khai các cái lực lượng để hỗ trợ người dân di rời ra khỏi cái khu vực mà nguy hiểm. Còn lại thì cũng đang tiếp tục huy động lực lượng trang thiết bị của công an và quân sự để tiếp tục đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Một số những cái điểm ngập sâu thì chúng tôi cùng dùng các cái phương tiện đặc chủng để tiếp cận. Tuy nhiên thì cái việc mà tiếp cận thì nó cũng gặp khó khăn do nước chảy rất là xiết. Đấy, tuy nhiên thì các lực lượng cũng đang rất là cố gắng.
Phương án tiếp tế như thế nào?
Phương án tiếp tế thì hiện nay ngay trong buổi sáng hôm nay thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cái lực lượng của thành phố là chuẩn bị trên 500 thùng mì tôm, trên 400 thùng nước và các loại lương khô để tiếp tế cho những hộ bị cô lập.
Cũng theo ghi nhận, hiện phường Hồng Hà bị ảnh hưởng nhiều nhất, trong đó tập trung vào các phố Hồng Yên, Hồng Phú, Hồng Tân, Hồng Thái, Hồng Nam, Hồng Phong, Hồng Thanh với khoảng 1.500 hộ. Do đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh cũng đã huy động các phương tiện, thuyền máy, cano phối hợp với các lực lượng ứng cứu tiếp tục di rời trẻ em, người già về nơi an toàn, cũng như cung cấp các nhu yếu phẩm cho những người dân ở tại những khu vực bị ngập sâu. Đại tá Trần Công Ứng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái cho biết.
Chiều và đêm ngày hôm qua thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động lực lượng 100 người của Trung đoàn 121 và Đại đội Trinh sát Cơ giới và 4 cái xuồng máy và 1 cái máy phát điện. Thế sáng nay thì tiếp tục là hỗ trợ 1 cái xuồng máy cỡ lớn nữa và 1 cái xe lội nước để sơ tán người và tài sản cho các cái địa bàn, đặc biệt là địa bàn trên phường Hồng Hà và phường Vũ Phúc và phường Lam Cường và xã Tuy Lộc. Thì sáng nay để các cái lực lượng để tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ sơ tán nhân dân và vận chuyển lương thực thực phẩm, nước uống đến các cái gia đình và các nơi bị cô lập.
Theo dự báo, tình hình thời tiết do hoàn lưu cơn bão số 3 vẫn đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tỉnh Yên Bái, trong đó có thành phố Yên Bái. Hiện tại nhiều tuyến đường của thành phố đều bị ngập sâu, việc đi lại gặp khó khăn. Do đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị cấp ủy chính quyền thành phố Yên Bái tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện, đảm bảo an toàn cho người dân, không để xảy ra thiệt hại về người. Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình ngập úng tại thành phố Yên Bái. Qua thị sát tại nhiều điểm ngập trên địa bàn thành phố Yên Bái, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương trước mắt phải đảm bảo lương thực, nước uống cho người dân vùng lũ, chỉ đạo lực lượng chức năng vận chuyển lương thực tới người dân, không để ai bị thiếu đói trong lũ. Các nhà mạng viễn thông tiếp tục khẩn trương khắc phục mạng lưới, đảm bảo thông tin liên lạc. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các địa phương triển khai các phương án xử lý môi trường sau lũ, hỗ trợ tối đa mọi điều kiện cần thiết để nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Trước những thiệt hại nặng nề do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái, sáng nay đồng chí Ngô Anh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống thiên tai huyện Văn Yên. Phóng viên Đức Tình đi theo đoàn thông tin chi tiết. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, đến nay huyện Văn Yên đã có 2 người bị thương, 200 ngôi nhà bị hư hỏng, gần 480 hectare diện tích lúa ngô, cây lâm nghiệp bị ảnh hưởng. Trên địa bàn toàn huyện có 79 điểm sạt lở trên các tuyến đường, tổng khối lượng sạt lở khoảng 8.353 mét khối, trong đó 29 điểm bị ách tắc, 109 điểm bị ngập sâu. Qua kiểm tra công tác phòng chống và khắc phục hậu quả bão lũ tại thị trấn Mậu A, đồng chí Ngô Anh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương không được chủ quan lơ là, bởi hoàn lưu bão sẽ còn tiếp diễn, sạt lở đất, lũ quét có thể xảy ra ở bất cứ lúc nào. Đồng chí đề nghị huyện Văn Yên tiếp tục huy động lực lượng ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Tại những nơi có nguy cơ sạt lở đất, cần cảnh báo tuyên truyền tới người dân, di dân ra khỏi nơi nguy hiểm. Đồng chí cũng yêu cầu huyện Văn Yên đáp ứng nhu yếu phẩm cho người dân trong khu vực bị chia cắt, cô lập. Trường hợp các xã vùng cao chia cắt lâu cũng phải có phương án cụ thể, nghiêm cấm người dân vớt củi, đánh cá trên sông, ngòi. Tiếp tục thường trực 24 trên 24 giờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về biến động của thời tiết, thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và nhân dân. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, toàn tỉnh có 3 người chết do sạt lở đất, cụ thể tại huyện Văn Chấn 1 người, Lục Yên 2 người. Toàn tỉnh có 5.687 nhà bị thiệt hại, trong đó 12 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 659 nhà phải di dời người và tài sản để đảm bảo an toàn, trên 302 nhà bị tốc mái hư hỏng, 4.545 nhà bị ngập nước. Mưa lũ làm gần 2.000 hectare lúa ngô, rau màu, cây lâm nghiệp bị thiệt hại, 375 con gia cầm, gia súc bị chết. Nhiều tuyến đường giao thông, công trình phúc lợi bị hư hỏng nặng, ước thiệt hại khoảng 26 tỷ đồng.
Từ đêm qua và đến sáng ngày 9 tháng 9, nước sông Hồng tiếp tục dâng cao. Nhiều điểm ở phường Nguyễn Phúc và phường Hồng Hà bị ngập sâu. Nhiều tuyến đường trên địa bàn này cũng bị ách tắc do nước ngập, khiến việc lưu thông gặp khó khăn. Phóng viên Đình Nguyên có mặt tại điểm ngập lụt phản ánh. Lúc 7 giờ sáng nay, nước sông Hồng ở khu vực Âu Lâu tiếp tục dâng cao, nước từ thượng nguồn vẫn đổ về liên tục. Trên tuyến đường Lê Hồng Phong đoạn qua giao cắt giữa đường sắt và đường bộ đã ngập sâu khoảng 30 cm. Tại đây, lực lượng chức năng cũng có mặt để phân luồng giao thông. Còn tại phường Hồng Hà, khu vực phía đầu cầu Yên Bái, nước đang ngập sâu tới hơn 1 mét. Khu vực trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, nước cũng ngập sâu. Các lực lượng chức năng hiện đã tiếp cận với những gia đình bị ngập, hỗ trợ di dời tài sản. Do nước ngập sâu, các tiểu thương chợ Hồng Hà cũng đã bày bán các mặt hàng thực phẩm lên phía đầu cầu Yên Bái. Qua khảo sát trong sáng nay, giá cả các mặt hàng như rau xanh, thịt lợn đều tăng. Trong đó, thịt lợn tăng khoảng 20.000 đồng 1 kg, rau xanh tăng từ 5 đến 8.000 đồng 1 kg. Hiện tại các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Đại lộ Nguyễn Thái Học và Lê Hồng Phong, Hòa Bình đều bị ngập sâu. Giao thông ở phường Hồng Hà, một số khu vực của phường Nguyễn Phúc, Nguyễn Thái Học bị ngập, khó khăn trong việc di chuyển của người dân. Hiện phường Nguyễn Phúc, Hồng Hà mất điện cục bộ. Hiện tại lũ tiếp tục từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn, nước sông Hồng vẫn tiếp tục dâng, do đó một số khu vực ngập úng sẽ khó tiếp cận để cứu hộ cứu trợ.
Thưa quý vị, còn tại huyện Văn Yên, mưa to đã gây sạt lở 79 điểm và đã có 109 điểm bị ngập sâu, gây ách tắc giao thông và chia cắt tạm thời. Sau đây, cộng tác viên Thu Nhài sẽ thông tin chi tiết tới quý vị.
Do mưa lớn trên địa bàn huyện Văn Yên từ mấy ngày qua, cùng với nước về từ thượng nguồn, nên hiện nay lũ trên sông Thao tại Yên Bái đang lên nhanh. Mực nước hiện đang trên báo động 3. Trên suối Ngòi Thia, lũ đang dao động ở mức cao. Mực nước đang dưới báo động 1 là 1,52 mét. Mưa nhiều nước dâng cao đã gây ra 79 điểm sạt lở và 109 điểm bị ngập trên địa bàn toàn huyện, gây ách tắc giao thông và chia cắt tạm thời. Các điểm sạt lở và ngập nước nằm rải rác ở 18 xã, tập trung ở các xã vùng thấp như Mậu A, An Thịnh, Viễn Sơn, Đông Quương. Sạt lở đường giao thông tập trung ở các xã vùng cao có nhiều đồi núi dốc, đất đá và ngập lụt trên các tuyến đường, gây ách tắc giao thông, cá biệt có những xã, những khu dân cư bị cô lập tạm thời. Tại các điểm sạt lở và ngập lụt này, các địa phương đã tiến hành căng dây cắm biển, bố trí lực lượng túc trực, cảnh báo không để người dân và phương tiện tự ý qua lại. Hiện tại huyện Văn Yên đã huy động 7.200 người tham gia ứng phó đợt mưa lũ này. Lực lượng công an, quân sự, dân quân ở các địa phương, lực lượng xung kích, cán bộ, công nhân viên chức cấp huyện, cấp xã đã có mặt tại các điểm sạt lở, ngập lụt để hỗ trợ người dân trong việc di chuyển, cứu hộ tài sản, di dời người dân tới nơi an toàn.
Ngay từ 2 giờ sáng nay, các địa phương bị ảnh hưởng của huyện Yên Bình đã huy động toàn bộ các lực lượng cùng sự hỗ trợ của các chiến sĩ tiểu đoàn 3 để di dời người và tài sản của 62 hộ dân vùng hạ du sông Chảy do xả lũ thủy điện Thác Bà. Sáng nay mùng 9 tháng 9, công ty cổ phần thủy điện Thác Bà mở thêm cửa xả lũ qua đập tràn công trình thủy điện Thác Bà với lưu lượng qua đập tràn 1.970 m khối trên giây, duy trì phát tối đa 2 tổ máy với lưu lượng khoảng 300 m khối trên giây. Thị trấn Thác Bà và các xã Hán Đà, Đại Minh, Vĩnh Kiên, Yên Bình là các địa phương của huyện Yên Bình bị ảnh hưởng trực tiếp. Trước đó, để đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản, các địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp đã tổ chức lực lượng ứng trực tại các điểm sạt lở, đồng thời tổ chức xe lưu động tuyên truyền dọc bờ sông cũng như tuyên truyền nhắc nhở nhân dân chủ động phòng tránh. Các địa phương đã chỉ đạo các hộ dân chủ động di rời tài sản, cơ sở vật chất đến nơi an toàn, đồng thời yêu cầu 46 hộ dân ở thị trấn Thác Bà, xã Hán Đà 2 hộ, xã Yên Bình 10 hộ, xã Vĩnh Kiên 10 hộ và 4 xưởng chế biến lâm sản ký cam kết khi thủy điện Thác Bà thông báo xả lũ, nước sông Chảy dâng cao lên cốt 23 m phải chủ động di rời không để thiệt hại về người và tài sản. Việc đảm bảo an toàn cho người dân khi nhà máy thủy điện Thác Bà xả lũ đã được các cơ quan và chính quyền địa phương thông báo trước đến toàn bộ người dân phía hạ du. Nhờ đó, người dân sinh sống ở những khu vực bị ảnh hưởng cũng đã chủ động các phương án ứng phó, giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại về tài sản của nhân dân đang sinh sống và canh tác trong hành lang thoát lũ các con sông.
Thưa quý vị và các bạn, cơn bão số 3 đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân, trong đó có tỉnh Yên Bái. Thế nhưng nhìn lại trong những lúc khó khăn hoạn nạn, trong điều kiện hoàn cảnh khó khăn từ khắp các miền quê ở vùng cao hay vùng thấp, nông thôn hay thành phố, người dân Yên Bái đã đoàn kết giúp đỡ nhau cả về vật chất lẫn tinh thần để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Ghi nhận sau của nhóm phóng viên thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái có thể chưa phản ánh hết được những tấm lòng nghĩa cử cao đẹp của người dân, nhưng cũng phần nào để quý vị hiểu hơn về những câu chuyện ấm tình người trong bão hiện nay. 6 giờ sáng ngày 9 tháng 9, tất cả các nhân viên của hai nhà hàng Thuyền Trài và Tây Bắc ở phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái đã mỗi người mỗi việc. Họ tham gia nấu xôi, nướng bánh mì, giã lạc, ruốc, chế biến thực phẩm, làm hàng trăm suất ăn, gửi đến bà con vùng lũ đang bị ngập lụt trong thành phố Yên Bái. Chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải thông tin về cung cấp suất ăn miễn phí cho bà con nhân dân vùng lũ, đã có hàng chục đơn vị đăng ký để vận chuyển đến các khu vực đang bị cô lập. Chị Nguyễn Thị Thu Thủy, nhà hàng Tây Bắc, phường Hợp Minh chia sẻ.
Mong muốn để làm sao đấy để lan tỏa được cái tình thương rồi cái tình cảm đối với mọi người trong cái vùng lũ, trong cái thiên tai này. Nói về giá trị thì nó cũng không có gì là lớn cả. Thế nhưng nó là cái tấm lòng, nó là để chia sẻ đến mọi người thôi.
Tại khu vực tổ 5 phường Hợp Minh có tới hơn 40 hộ sinh sống giáp với sông Hồng. Người dân bị cô lập một ngày, không có điện, nước sạch và không thể di chuyển ra ngoài. Các nhân viên của hai nhà hàng còn mang đến tận nhà các hộ dân bị ảnh hưởng, giúp các hộ có những bữa ăn ấm tình người. Ông Lê Quang Huệ, tổ dân phố 5 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, xúc động khi nhận những suất ăn cho gia đình. Ông nói.
Nói chung là rất vất vả từ tối hôm qua đến hiện nay thì nhà cửa là ngập hết, các thứ là đều phải sơ tán gửi đi các nơi cao. Đối với lại những hộ gia đình gặp khó khăn trong bão lũ này, thực sự nói là chúng tôi rất xúc động và cũng rất là cảm ơn đối với lại sự quan tâm của và đùm bọc của bà con nhân trong đối với lại tình người trong cái lúc hoạn nạn bão lũ.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, thống kê ban đầu tại thành phố Yên Bái có trên 3.500 hộ dân bị ngập úng, cô lập, mất điện, nước, mọi sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Chủ động triển khai nhiều biện pháp để phòng chống, thành phố Yên Bái đã tuyên truyền kịp thời đến người dân để có phương án di dời an toàn. Và đặc biệt nổi lên trong các hoạt động chống lũ là những hình ảnh, sự cảm thông, chia sẻ cứu mang lẫn nhau của các tầng lớp nhân dân đối với các hộ dân bị ảnh hưởng của bão. Từ ngày 8 tháng 8, nhiều người dùng mạng xã hội đã lan tỏa thông tin nhà khách Trường Sơn, phường Nguyễn Thái Học cho người dân bị ảnh hưởng của bão lũ đến ở miễn phí tránh bão. Chị Vi Thị Thanh, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Em vào đây thì các bác thì khách sạn người ta bố trí bọn em dẫn lên trên phòng ở hai vợ chồng một đứa con. Phòng thì nhất sạch sẽ. Bọn em thì nói chung là cũng cảm ơn các bác. Em cảm thấy ôi giời, chỉ muốn khóc thôi lúc đấy ấy. Nhất là vui mừng luôn. Lúc bọn em đi tìm khắp nơi không có chỗ ở rồi chị ạ.
Suốt từ đêm mùng 8 đến ngày mùng 9 tháng 9, nhiều hộ gia đình, nhất là những hộ gia đình đến thành phố Yên Bái để làm ăn buôn bán, làm công nhân, khi nhà trọ bị ngập đã đến nhà khách Trường Sơn để ở. Khi thông tin được đăng tải lên mạng xã hội kèm địa chỉ số điện thoại để người dân dễ tìm được nhà khách Trường Sơn, đã có hàng chục lượt người dân tìm đến xin được cư trú. Do đặc thù mưa lũ bất ngờ nên nhà khách cũng đã cắt cử nhân viên trực lễ tân xuyên đêm để đón người dân vào bất cứ lúc nào. Anh Trần Đức Tráng, quản lý nhà khách Trường Sơn, phường Nguyễn Thái Học trao đổi.
Với tinh thần tương thân tương ái, đồng bào lúc khó khăn thì nhà khách chúng tôi thì có tạo điều kiện dành riêng 10 phòng nghỉ để cho đồng bào những nhà mà bị ngập lụt đấy không có chỗ ở. Và tối hôm qua thì cũng được 7 phòng cho các đồng bào nghỉ. Hôm nay thì được 2 phòng. Chúng tôi thấy là trong lúc mưa lũ này bà con thì bị ngập lụt, mất tài sản, không có chỗ ăn chỗ ở thì chúng tôi là luôn luôn là muốn tạo điều kiện để mọi người là có chỗ là ăn nghỉ.
Cơn bão số 3 khắc nghiệt và hoàn lưu của bão vẫn đang hoành hành trên nhiều miền quê của tỉnh Yên Bái, trong đó có thành phố Yên Bái. Nhưng trong khó khăn ấy, cùng với sự trách nhiệm của các cơ quan chức năng, những cán bộ chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tự vệ thì đã sáng lên tình người của người dân Yên Bái, đã cùng nhau đồng lòng căng mình chống bão. Giờ lại là tình đoàn kết, sự bao bọc để cùng nhau vượt qua những ngày gian khó.
Trong sáng mùng 9 tháng 9, các lực lượng chức năng ứng trực của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã đưa kịp thời hai người dân đi cấp cứu. Do lũ sông Hồng dâng cao nên toàn bộ các khu vực thuộc đường Hòa Bình, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thái Học, Thành Công của phường Nguyễn Thái Học bị ngập sâu trong nước từ đêm mùng 8 tháng 9, nơi các phương tiện và người không thể tiếp cận. Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng ứng trực của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn phường Nguyễn Thái Học và thành phố Yên Bái đã đến kịp thời, dùng xuồng, vận chuyển, đưa hai người dân đi cấp cứu kịp thời. Những việc làm ý nghĩa này đang được lan tỏa trong cộng đồng, nhất là thời điểm mưa lũ như hiện nay, toàn xã hội đã và đang hướng tới những người dân vùng lũ để hỗ trợ kịp thời. Theo báo cáo nhanh của Công ty Điện lực Yên Bái, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh đã bị ngập úng cục bộ và sạt lở đất đá, khiến nhiều khu vực tạm thời ngừng cấp điện nhằm đảm bảo an toàn. Theo đó, trên địa bàn huyện Yên Bình có hơn 1.550 khách hàng bị ảnh hưởng mất điện. Trên địa bàn thành phố Yên Bái với gần 20.000 khách hàng bị ảnh hưởng. Trên địa bàn huyện Trần Yên hiện có 2 phân đoạn đường dây 35 kV cắt điện do ngập nước và 229 trạm biến áp dừng cấp điện tại các khu vực xã Quy Mông, Báo Đáp, Ngòi Híp, Minh Quân, thị trấn Cổ Phúc. Trên địa bàn huyện Văn Yên, 97 trạm biến áp tạm dừng cấp điện tại các khu vực các xã Mỏ Vàng, Mậu Đông, Hoàng Thắng, An Bình. Trên địa bàn huyện Lục Yên có gần 13.000 khách hàng bị ảnh hưởng và mất điện. Trên địa bàn các huyện Văn Chấn, Nghĩa Lộ, Trạm Tấu, Mù Căng Chải có 282 khách hàng bị mất điện. Hiện Công ty Điện lực Yên Bái đang chỉ đạo các đơn vị điện lực ở các huyện, thị xã, thành phố theo sát diễn biến tình hình bão lũ, khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở trên tinh thần 4 tại chỗ để sớm cấp điện trở lại cho khách hàng. Riêng các khu vực ngập úng, chỉ đến khi nước rút và đảm bảo an toàn, ngành điện mới cấp điện trở lại cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, sau bão, thực phẩm, nhu yếu phẩm là những vấn đề thiết yếu để đảm bảo cuộc sống, sinh hoạt. Tuy nhiên, hiện thị trường thực phẩm, giá cả các mặt hàng đang gia tăng, ghi nhận tại một số chợ trên địa bàn thành phố Yên Bái. Tại chợ phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, theo người dân, trong 3 ngày mưa lũ, giá cả một số mặt hàng tăng nhẹ. Người dân đi chợ mua nhiều chủ yếu là thịt lợn và rau xanh. Hầu hết các quầy bán thịt lợn khoảng 10 giờ sáng là hết. Một số loại rau tăng như rau muống 15.000 đồng một mớ, rau ngọt 20.000 đồng một mớ. Chị Nguyễn Lan Hương, người dân cho biết.
Mưa bão thì ai cũng lo lắng, ai cũng đi chợ, nhưng mà tôi thấy thì giá vẫn vậy. Có rau là giá hơi tăng thôi, tại vì rau cỏ bây giờ mọi người đi mua cũng vất vả.
Chị Vũ Thị Ngân, tiểu thương chợ km 4, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói.
Em là người bán hàng, mới cảm thấy rau cỏ nó ngập hết, không cánh đồng trên cái Tuy Lộc thì nó ngập trắng băng, chả còn rau gì. Bọn em khắc phục tìm rau mọi thứ mọi để bán hàng phục vụ dân thôi à. Còn có nếu mà rau xanh thì nó lên nó so với mọi ngày nó lên hết mấy nghìn một mớ. Rau chẳng hạn rau muống ngày thường 8.000 bây giờ lên 15.000, rau ngót thì ngày thường 10.000 bây giờ lên 20.000 chẳng hạn thế. Còn củ quả thì vẫn giữ mức bình thường chị ạ. Còn không có gì kiểu rau xanh nó lên còn củ quả vẫn bình thường không có gì lên cả. Còn em vẫn bán rau ví dụ bí xanh, khoai tây, cà chua vẫn bình bằng giá hàng ngày.
Còn tại một số cửa hàng rau quả sạch, các mặt hàng thiết yếu vẫn đầy đủ đáp ứng nhu cầu của người dân. Anh Vũ Ngọc Hưng, cửa hàng thực phẩm sạch Hồng Phượng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong những ngày bão lũ này thì cửa hàng chúng tôi cũng đầy đủ, cũng nhập đủ lượng cung cho khách hàng, ví dụ như các loại rau củ này, thịt hà, hoa quả để đáp ứng nhu cầu tránh bão của người dân mình.
Giá thế nào?
Giá hiện tại thì cửa hàng nhà chúng tôi rất là bình ổn về giá. Mặc dù đầu nhập vào có thể cao hơn nhưng mà nhà chúng tôi vẫn bình ổn giá để chung tay cùng dân mình vượt qua mùa bão lũ này.
Hiện các mặt hàng rau xanh giá tăng nhẹ, bắp cải có giá 25.000 đồng mỗi kg, su su 20.000 đồng mỗi kg, bí đỏ bí xanh 20.000 đồng mỗi kg, tăng khoảng từ 2 tới 5.000 đồng mỗi kg so với ngày trước bão. Còn thực phẩm tươi sống ổn định, thịt lợn mông, vai sấn giá từ 120 đến 140.000 đồng mỗi kg, thịt trâu bò là 250.000 đồng mỗi kg, cá chấm 75.000 đồng mỗi kg, chép 60 tới 65.000 đồng mỗi kg. Để tránh tình trạng các đối tượng lợi dụng tăng giá trong ngày mưa bão, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái chỉ đạo các đội quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để xảy ra tình trạng găm hàng, tăng giá bất hợp lý, đảm bảo ổn định giá các mặt hàng, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu trong thời điểm này.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 8 tháng 9 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thăm công trường xây dựng một căn cứ hải quân hiện đại mới và cam kết sẽ phát triển hơn nữa lực lượng hải quân của nước này. Theo KCNA, Chủ tịch Kim Jong-un đã đến thăm Học viện Pháo binh Ojinu, một cơ sở đào tạo nòng cốt cho lực lượng pháo binh nước này. Phát biểu trong chuyến thăm, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh học viện cần thực hiện triệt để chính sách của Đảng Lao động Triều Tiên về việc ưu tiên xây dựng lực lượng pháo binh và chính sách giáo dục quân sự trong tương lai. Ngoài việc đến thăm Học viện Pháo binh Ojinu, ông Kim cũng có các cuộc thị sát đến một công trường xây dựng cảng, đồng thời nhấn mạnh việc phát triển một lực lượng hải quân hiện đại là ưu tiên cấp bách. Theo nhà lãnh đạo Triều Tiên, các tàu chiến và tàu ngầm hiện đại hơn, lớn hơn sẽ được biên chế cho hải quân trong tương lai và một căn cứ có khả năng tiếp nhận các phương tiện này là một nhu cầu cần thiết. Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho Sudan để hỗ trợ ngành y tế nước này ứng phó với khủng hoảng. Ông Ghebreyesus cho biết cuộc xung đột quân sự kéo dài hơn 500 ngày đã khiến Sudan phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng đang phải chịu nạn đói và bệnh tật, bao gồm dịch tả, sốt xuất huyết, sởi, thủy đậu và sốt rét. Tổng Giám đốc WHO kêu gọi cộng đồng quốc tế cung cấp 2,7 tỷ đô la hỗ trợ khẩn cấp cho Sudan để giúp ngành y tế nước này ứng phó với khủng hoảng. Vào ngày 15 tháng 4 năm 2023, một cuộc xung đột vũ trang nổ ra giữa lực lượng vũ trang Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh Sudan ở thủ đô Khartoum. Chiến tranh sau đó lan sang các khu vực khác. Cuộc xung đột vũ trang kéo dài hơn một năm đã khiến khoảng 18.800 người ở Sudan thiệt mạng và gần 10,2 triệu người phải di rời. Ngày 9 tháng 9 là ngày khai giảng năm học mới ở Palestine, tuy nhiên do ảnh hưởng bởi vòng xung đột mới giữa người Palestine và Israel, dải Gaza đã bị tàn phá và nhiều học sinh đã mất cơ hội đến trường. Một báo cáo của Liên Hợp Quốc cho thấy xung đột đã khiến 85% trường học ở dải Gaza bị phá hủy. Ngày 8 tháng 9, Cục Khí tượng Trung Quốc xác nhận siêu bão Yagi là cơn bão mùa thu mạnh nhất đổ bộ vào nước này kể từ năm 1949. Yagi, cơn bão thứ 11 trong năm nay tại Trung Quốc, đã duy trì trạng thái siêu bão trong suốt 64 giờ, gây ra thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực của nước này và trong những ngày qua. Các chuyên gia giải thích sự kết hợp hiếm gặp của nhiều yếu tố đã làm gia tăng sức mạnh chưa từng có của Yagi, bao gồm gió mùa hoạt động mạnh ở Biển Đông, độ ẩm lớn từ các cơn bão nhiệt đới cùng các điều kiện khí quyển thuận lợi cho việc hình thành các cơn bão. Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, dù Yagi hiện đã suy yếu nhưng hoàn lưu bão vẫn có thể gây ra mưa lớn ở một số khu vực thuộc Quảng Tây, Vân Nam, kéo theo những rủi ro tiềm ẩn về lũ lụt, sạt lở đất và ngập lụt tại đô thị.
Trong ngày 8 tháng 9, Yagi đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới tại Trung Quốc. Nhiều địa điểm du lịch, văn hóa, thể thao đã được mở cửa trở lại.
Tiếp theo chương trình Thời sự chiều nay, mời quý vị cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Tây Ban Nha làm khách tới sân của đội tuyển Thụy Sĩ, còn đội tuyển Bồ Đào Nha chỉ phải đón tiếp đội tuyển Scotland trong khuôn khổ Nations League. Đội tuyển Scotland đã có cơ hội mở tỷ số ở ngay phút thứ 7 của trận đấu nhờ công của McTominay. Tuy nhiên, sang hiệp 2, huấn luyện viên Martinez thực hiện điều chỉnh đến ngôi sao Cristiano Ronaldo, Dalot hay Ruben Neves vào sân thì chủ nhà Bồ Đào Nha lại lật ngược tình thế. Bruno Fernandes gỡ hòa cho chủ nhà phút thứ 54. Và Ronaldo đã lên tiếng với bàn thắng quan trọng ở phút thứ 88, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Ở trận đấu đáng chú ý khác, đội tuyển Croatia đã giành chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Ba Lan, cũng với dấu ấn của một ngôi sao kỳ cựu khác là Luka Modric với pha lập công ở phút thứ 52. Và đội tuyển Croatia cũng lấy chính vị trí nhì bảng của đội tuyển Ba Lan trên bảng xếp hạng nhóm 1 Nations League sau 2 lượt trận. Trong khi đó, đội tuyển Tây Ban Nha ghi dấu với chiến thắng tưng bừng với tỷ số 4-1 trên sân của đội tuyển Thụy Sĩ, dù chơi thiếu người từ phút 20 sau tấm thẻ đỏ của trung vệ Le Normand. Fabian Ruiz lập cú đúp bên cạnh những pha lập công của Jose Lu và Ferran Torres giúp đội tuyển Tây Ban Nha có chiến thắng đầu tiên tại UEFA Nations League năm nay. Giành chiến thắng thuyết phục trước Taylor Fritz trong trận chung kết, Yannick Sinner đã chính thức đăng quang vô địch đơn nam giải quần vợt Mỹ mở rộng 2024. Với tư cách hạt giống số 1, Sinner được đánh giá cao hơn hẳn đối với đối thủ mới lần đầu vào chung kết Grand Slam. Do đó, Yannick Sinner khởi đầu như mơ khi bẻ game giao bóng ở màn của đối thủ, qua đó giành lợi thế từ sớm. Dù Fritz cố gắng đáp trả với sự cổ vũ của đông đảo khán giả, nhưng Sinner vẫn là người thắng set 1 với tỷ số 6-3. Set 2, Fritz nỗ lực bám đuổi điểm số với Sinner. Tuy nhiên, đúng vào game 10 quyết định, thời điểm mà tỷ số là 5-4 nghiêng về Sinner, tay vợt chủ nhà lại mắc sai lầm và bất lực nhìn Sinner thắng 6-4. Set 3 chứng kiến sự cố gắng của Fritz trong tình thế không còn gì để mất, anh bẻ game giao bóng của Sinner để dẫn 5-3. Tiến rất gần đến việc đưa trận đấu vào set 4. Tuy vậy, ở thời điểm then chốt, tay vợt Italia thắng liền 4 game, sau đó để khép lại trận đấu với chiến thắng 7-5 trong set 3. Trận chung kết đơn nam US Open 2024 khép lại sau 2 giờ 17 phút với tỷ số 3-0 nghiêng về Sinner. Chức vô địch trên đất Mỹ cũng là danh hiệu Grand Slam thứ 2 mà tay vợt số 1 thế giới giành được trong năm nay, bên cạnh Australia Open 2024.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Wow, khách sạn đẹp quá ông ạ. Lần đầu tiên tôi được vào chỗ đẹp như thế này đấy.
Công nhận, sếp năm nay hào phóng thật. Cho anh em mình đi nghỉ mát ở khách sạn sang thế. Đúng là bỏ công cả năm trời làm việc.
Thôi, trong lúc chờ xếp phòng, anh em mình ra bàn đằng kia làm đầy thuốc đi ông đi.
Hay đấy, ngồi đây đi, nhìn được ra biển luôn này.
Công nhận, vừa được ngắm biển, vừa hút thuốc, sướng quá còn gì nữa.
Dạ, xin làm phiền anh. Khách sạn chúng em có quy định cấm hút thuốc lá tại khu vực này. Mong các anh dập thuốc lá đi ạ. Hoặc em sẽ dẫn các anh đến khu vực dành riêng cho người hút thuốc.
Sảnh rộng thế này, hút có mấy điếu thuốc thì ảnh hưởng đến ai đâu mà cấm mới đoán.
Thưa anh, các anh hút thuốc ở đây sẽ làm ảnh hưởng tới những người xung quanh. Các khách hàng không hút thuốc vào đây, họ cũng có quyền được hít thở bầu không khí trong lành. Cấm hút thuốc lá trong khách sạn còn là quy định của luật phòng chống tác hại của thuốc lá đấy ạ.
Chúng tôi hiểu rồi, chúng tôi cũng không muốn gây ảnh hưởng cho người khác đâu.
Dạ, cảm ơn anh ạ.
Em ơi, cho anh cốc đen đá với bao thuốc lá cái nào.
Dạ vâng, như anh ơi, nhà hàng em không bán thuốc lá và khách cũng không được hút thuốc trong nhà hàng anh ạ.
Ô kìa, nhà hàng mà lại không được hút thuốc lá là sao?
Dạ thưa anh, nhà hàng em từ trước tới giờ đều không cho khách hàng hút thuốc ở bên trong nhà hàng anh ạ. Nếu hút thuốc ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung. Anh xem, rất nhiều khách ở đây là những người không hút thuốc và họ cũng có quyền được hít thở không khí trong lành. Không hút thuốc ở đây cũng là tuân thủ quy định của pháp luật về việc cấm hút thuốc ở khu vực trong nhà của nhà hàng anh ạ.
Cái nhà hàng này chán thật đấy. Thế thì thôi, tôi cũng không đi ăn ở nhà hàng này nữa.
Thưa anh, nhà hàng rất tôn trọng khách hàng. Tuy nhiên, đây cũng là để bảo vệ sức khỏe cho các khách hàng khác. Nhiều khách hàng đến đây cũng vì một không gian trong lành không có khói thuốc. Rất mong anh thông cảm và ủng hộ nhà hàng anh ạ.
Vậy thì thôi, tôi không hút thuốc nữa là được chứ gì.
Cảm ơn anh đã ủng hộ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.